Thì rồi kỳ này tôi nghĩ phương tiện xe cộ nó có thể đi tới gần chân núi, thì trên đây lại có chỗ tạm nghỉ ngơi được, nên tôi nhất định kỳ này gần như cũng là kỳ chót lên đây để rồi vừa là chiêm bái tổ, vừa là tỏ cái lòng quý kính quy hướng của chúng ta về với tổ, mà kỳ này đi được sự hưởng ứng của quý Phật tử ở Hà Nội, ở các tỉnh gần đây khá đông, thì tôi thấy cũng là một nguồn vui. Chúng tôi về đây lần này không phải là đơn độc thuần túy một ít người, mà có cả thầy trò đông đảo, phải không? Thầy trò tăng ni đông đảo, thì rõ ràng coi như là chúng ta về nơi đất tổ với một lòng thành kính nhớ ơn cả thầy cả trò đông đảo như vậy thì rất là tốt. Đó là một cái chuyện rất là hiếm có. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái chủ trương, cái đường lối mà tôi lập ra. Thứ nhất là phải tìm một vị tổ Phật giáo, trong Phật giáo mà người đó thuần túy Việt Nam thì xét kỹ chỉ có vua Trần Nhân Tông là vị tổ Việt Nam thuần túy, từ Việt Nam mà lập ra. Đó, cho nên rồi tôi mới đặt cái thiền viện Trúc Lâm là nơi mà tăng ni tu theo cái hướng của tổ. Nhưng mà tổ Trúc Lâm ngài dạy rất là nhiều, nhưng mà cái nghi thức thì ngài không có nói tới. Nhưng mà vua Trần Thái Tông, tức là ông nội ngài, thì đã soạn được cái nghi thức lục thời sám hối hay lục thời khóa tụng. Thì tôi nghĩ nếu mình đã tu theo Phật giáo Việt Nam thì hai cái điều không thể thiếu. Điều thứ nhất là một vị tổ Việt Nam phải là cái người Việt Nam. À, điều kiện thứ hai nữa, cái nghi thức tụng niệm mình phải do những vị tổ Việt Nam soạn. À, do đó mà tôi mới căn cứ trên cái lục thời khóa tụng của vua Trần Thái Tông soạn, là tôi gom lại. Bởi vì chúng ta không thể tụng hết sáu thời nổi, sáu thời thì không có thì giờ, cho nên gom gọn chỉ còn một thời để quý Phật tử tụng. Tụng đó là nhắc đi nhắc lại sự tu hành. Bởi vì ngài Trần Nhân Tông khi còn làm Thái Thượng Hoàng thì ngài có làm cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, ở trong cái dòng bụi bặm trần thế mà vẫn vui với đạo chứ không phải buồn, phải không? Tu ở trong cái cõi trần thế mà vẫn vui với đạo, cho nên để Cư Trần Lạc Đạo Phú. Thì trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó thì ngài nói có cái câu mà giải thích về thiền một cách quá là thấu đáo. Bây giờ tôi đọc hết bốn câu rồi tôi sẽ giải cái câu chót quan trọng đó. Ngài nói rằng Cư Trần Lạc Đạo, coi sao, Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hè khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì tôi giảng mấy câu kia đơn giản để sơ sơ là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, chúng ta ở giữa cuộc đời, chữ trần nó là chỉ cuộc đời, chúng ta ở giữa cuộc đời mà được vui với đạo đó là hãy khéo tùy duyên. Tùy duyên tức là không đòi hỏi, không thắc mắc, cái gì đến chúng ta làm hết bổn phận, nhưng mà không có ôm cái lòng thắc mắc tiếc nuối lo buồn đó. Thì đó là khéo tùy duyên. Mà khéo tùy duyên bằng hình thức nào? Đói đến thì ăn, mặc ngủ liền. Đói ăn mệt ngủ, không phải nói đói ăn mệt ngủ là chủ yếu, mà tất cả cái việc làm của chúng ta nó đến cũng giống như đói ăn mệt ngủ thôi. Càng đói càng ăn thì ăn, cũng như sự việc càng làm thì mình làm mà qua rồi thôi. Chứ đừng có nghĩ mình làm đây rồi nó lợi nhiều ít, nó hại bao nhiêu, nó lợi bao nhiêu. Làm rồi mà đầu mình cũng vẫn cứ căng hoài thì nó không có lợi gì. Mình làm rồi thì tùy duyên, nó tốt thì kết quả tốt, nó không tốt thì kết quả không tốt. Cái nào mình cũng chấp nhận, vì làm rồi giờ có hối cũng vô ích. Cho nên khéo tùy duyên, tùy duyên là như vậy. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm ích, ở trong nhà của mình á sẵn có của báo rồi, đừng tìm kiếm ở đâu nữa. Thì của báo trong nhà mình là cái gì? Bởi vì trong nhà Phật nói cái quý, cái quý là cái thế gian nó bị người ta xem thường, mọi cái bị xem thường mà có cái gì được người ta kính trọng thì cái đó là cái báo, phải không? Cũng như vậy, thân của chúng ta, ngoại cảnh bên ngoài, nó đều là cái vô thường hư hoại. Mà trong cái vô thường hư hoại lại ngầm có cái chưa bao giờ bị vô thường, chưa bao giờ bị hư hoại, thì cái đó không báo là gì, thấy không? Nó hơn tất cả cái gì thế gian. Cho nên á, ngay trong mình có một cái quý báo đó, đừng tìm kiếm ở đâu, đừng tìm kiếm ở đâu. Bây giờ không tìm kiếm ở đâu thì phải tu bằng cách nào đây? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thấy người, thấy vật, thấy hoa, thấy cỏ, thấy thì thấy, tốt biết tốt, xấu biết xấu, cái gì ra cái ấy, nhưng mà không dính như cái nào hết. Vô tâm là không dính, chứ nó không biết gì là không được. Biết chứ, trắng thấy trắng, đen thấy đen, mà sao không biết, thấy không? Nhưng mà không dính nè. Thì nếu không dính, dù cho đi, đứng, nằm, ngồi, đối với sáu trần mà mình không dính, thì đó là thiền, chứ không phải lúc ngồi mới thiền. Như vậy, thiền có nghĩa là không để tâm dông rủi theo sáu trần. Đó. Thì đó là cái gốc thiền. Thì quý vị thấy, Đức Lục Tổ ngộ câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm đó, nghĩa là không có nên khởi cái tâm mà dính mắc với cái gì sáu trần. Rồi chính vua Trần Thái Tông cũng ngộ câu đó, rồi vua Trần Nhân Tông giải thích khéo léo cũng như vậy. Thì đó là cái gốc của thiền, truyền bá từ xưa đến giờ nó là như vậy. Cho nên rồi chúng ta có một cái hướng đi do tổ tiên hay là các hàng tôn túc từ xưa đã tìm ra, đã dạy rõ, nhưng mà rất tiếc bao nhiêu năm chúng ta quên. Thì bây giờ tôi cố gắng làm sống dậy. Sống dậy không có nghĩa là sống dậy để đem cái gì lợi riêng cho cá nhân tôi, mà tôi muốn làm sống dậy đó có nghĩa là đem lại một cái điều tốt đẹp cho Phật giáo. Bởi vì ở Ấn Độ, người đi tu thành Phật là ai? Nói thật thế gian, là một ông hoàng, ông hoàng thái tử. Một ông hoàng thái tử đi tu rồi ngộ đạo, rồi ngộ đạo thành Phật, rồi độ thế gian, độ chúng sinh. Thì ở Việt Nam chúng ta, ông vua đi tu ngộ đạo rồi cũng độ. Nhưng mà ông vua Việt Nam đi tu là nương theo cái pháp của ông Phật, cho nên không được gọi là Phật mà gọi là tổ. Còn ông Phật là tự ngài tìm ra giác ngộ viên mãn, cho nên gọi ngài là Phật. Còn ông vua chúng ta đi tu là tu theo Phật dạy, có hướng đã sẵn rồi, mình chỉ khơi dậy cái đó, thì đó là tổ. Thì như vậy, quý vị xét, nếu ông vua đi tu theo đạo Phật thì đạo Phật giá trị ở cỡ nào, ở ngành nào, giàu sang phú quý hay là địa vị quyền thế, tột đỉnh là ông vua. Mà tất cả cái đó bỏ không màng để tìm cái đạo, đem cái đạo để mà truyền bá, thì như vậy cái đạo đó quý hay không? Thì như vậy ở Ấn Độ Đức Phật tìm được cái đạo quý, cho nên cả nhân loại đều kính. Thì ở Việt Nam chúng ta một ông vua hiểu được cái đạo Phật quý, cho nên bỏ hết ngai vàng để đi tu, để truyền bá cái đạo đó, thì cái đạo Phật chúng ta làm sao dám xem thường. Thế mà ngày nay nó hơi mất giá trị nhiều, phải không? Người ta hiểu tu theo đạo Phật là bi quan chuyên thế, tu được theo đạo Phật là những cái người tiêu cực, đủ thứ chuyện, phải không? Thì cái đó là một cái lầm lẫn làm cho giá trị đạo Phật nó thấp đi. Rồi nhiều khi những người đi tu lại là vì một hoàn cảnh nào đó, chứ không phải là thực tâm tìm cái gì siêu thoát, cho nên riết lời đạo Phật nó làm giá trị thấp. Mà giá trị thấp thì người ta coi thường. Mà bây giờ tôi muốn cho giá trị Phật giáo được người ta nhìn bằng một cái tâm hồn sáng suốt và kính trọng thì phải làm sao? Phải nhắm vào ai để mà gây dựng lại? Là chỉ có Phật giáo đời trần, là những ông vua đã bỏ hết tất cả cái gì quý báu thế gian để đi tìm và học cũng như đem truyền bá cái đó, thì cái đó mới là cái cao siêu nhất. Đó là cái chủ trương mà tôi đã nhìn kỹ và quyết tâm làm cho được. Thì mong rằng tất cả quý thầy, chư tăng, chư ni và quý Phật tử thông cảm cái đường hướng là của tôi nhắm đó, không phải lợi ích riêng tôi, mà muốn cho cả toàn thể Phật tử tăng ni ở trong nước Việt Nam đều có thấy được cái giá trị đó, để chúng ta làm sao cho Phật giáo Việt Nam càng ngày càng được quý, càng được đẹp hơn. Chứ không thì chúng ta buồn khi thấy người khác họ coi Phật giáo thấp quá. Thì đó là cái chỗ nhóm về việc làm của tôi. Thì mới lên mệt quá, thì nói nhiều đó, quý Phật tử nghe cũng được rồi.